Khi đó rồi sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới kêu Tổ Huệ Khả lại dặn dò. Đây là lời dặn dò truyền pháp đó. Xưa Như Lai đem đại pháp nhãn tạng trao cho Tổ Ca Diếp lần lượt truyền đến ta. Nay ta đem trao lại cho ngươi, ngươi phải truyền trao không để dứt mất. Cùng trao cho ngươi Y Tăng và Lê và Bát Báo để làm pháp tính. Mỗi thứ tiêu biểu, mỗi việc ngươi nên biết. À, như vậy cái lời này là lời truyền tâm ấn nè. Nói rằng Như Lai đem đại pháp nhãn tạng trao cho Tổ Ca Diếp. Quý vị nên biết mấy cái từ ngữ này: đại pháp nhãn tạng. Tạng là cái kho, nhãn là con mắt. Cái kho con mắt đó là cái đại pháp. Quý vị nhớ Ngài Ca Diếp ngộ cái gì ở nơi Phật? Phật đưa cành hoa, Ngài Ca Diếp ngó nhìn tới. Cái đời Phật vừa đưa cành hoa vừa nhìn đại chúng, nhìn tới Ngài Ca Diếp, thấy Ngài Ca Diếp mỉm cười, cái thì Ngài liền ấn chứng cho đó là đại pháp nhãn tạng. Tức là cái kho con mắt. Thì quý vị hiểu con mắt là sao? Con mắt là thấy hay là con mắt là biết? Là thấy hay là biết? Thật là nhiều chúng ta hay nói con mắt để thấy, lỗ tai để nghe, phải không? Rồi cái gì để biết? Là cái ý nghĩ để biết. Nhưng mà không phải. Thấy là có biết, nghe là có biết à, chứ không phải đợi ý nghĩ mới biết. Như con mắt mình nhìn người, một người miên, một người qua, một người Việt. Nhìn qua mình biết người qua, người Việt, người miên không? Thì biết rõ ràng. Người ta để màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng trước mắt, nhìn qua mình biết không? À, nếu biết đây là xanh, đây là đỏ, đây là trắng, đây là vàng thì con mắt biết rồi chứ. Lúc đó đâu có cần suy nghĩ, phải không? Mà không suy nghĩ thì đâu có vận dụng cái ý. Như vậy thì chính con mắt đã biết. Lỡ tai mình nghe tiếng thì tiếng người nói chuyện, tiếng chim kêu, tiếng đàn vân vân, nghe cái là biết liền. Chứ không phải nghe rồi suy nghĩ ở đây tiếng chim hay tiếng gì, hay là đây là tiếng đàn hay tiếng gì, phải suy nghĩ, phải không? Như vậy thì cái thấy có biết ở trong đó, cái nghe có biết ở trong đó. Mà tại vì chúng ta cứ quên, chỉ nhớ cái biết là cái suy nghĩ thôi, cho nên được quên mấy cái biết kia. Như vậy thì chính con mắt thấy đó, nó là một cái kho đại pháp ở trong đó, chứ không phải thường. Nó mang, nó chứa hết tất cả những cái chân thật, cho nên nó gọi là đại pháp nhãn tạng. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu đại khái. Bây giờ thì Tổ đem trao, nó ta đem trao cho ngươi. Thì chữ trao đó, cái đại pháp nhãn tạng Tổ trao, trao một cách nào quý vị biết, biết không? Hay là chỉ trao cái bát và lá y? Như vậy thì nói là trao chứ sự thật không có trao nữa. Nhưng mà ấn chứng đó là đúng, cái nhận âm là đúng, cái hiểu của âm là tới nơi, thì đó là trao. Rồi mình nghe nói đem trao hay là truyền trao, mình tưởng có cái vật gì để truyền trao, thì sự thật không phải. Vì vậy mà sau này Ngài mới nói về cái gì để làm tin. Vì vậy mình bảo mình truyền trao không hết, cùng trao cho ngươi y tăng già lê và bát báo để làm pháp tín. Nghĩa là nói trao, mà sự thật cái chỗ đó không có trao gì hết, nhưng mà muốn cho người ta sau này tin ông là cái người được người ta chứng nhận, cho nên trao cái lá y, trao cái bình bát để ông giữ. Khi người ta có hỏi thì thấy mấy cái này biết ông này đã được trao. Đó là làm cho người ta tin người được pháp, cho nên gọi là pháp tín. Đây trời ngài dạy thêm, mỗi thứ tiêu biểu cho mỗi việc ngươi nên biết, ngươi nên biết thì như vậy y và bát trao để mà tiêu biểu cho những cái việc sau này người ta hiểu, người ta tin. Rồi nhà vệ cả thưa, xin thầy từ bi chỉ dạy mọi việc. Ngài dạy trong truyền tâm ấn để khế hợp chỗ tâm chính. Khế hợp tâm chính đó là truyền tâm ấn. Ngoài trao ca sa để định tâm chỉ, trao ca sa để biết rõ người này đã đạt tâm chỉ của nhà thiền, cho nên mới trao cái ca sa đó. Đời sau có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ, họ nói ta là người ấm, ngươi là người qua, căn cứ vào đâu mà được pháp, lấy cái gì để minh chứng? Ngươi gìn giữ pháp ý này, nếu gặp tai nạn ngươi đem ra làm biểu chứng thì sự giáo hóa không bị trở ngại. Tới chỗ nào ta nghi ngờ, ta chặt vấn thì đem trình cái gì ta tin liền, phải có bị cái trở ngại trong sự vần quá. 200 năm sau khi ta diệt độ, y như bát này dừng lại không truyền, vì lúc đó Phật pháp rất hạnh hành. Nghĩa là bây giờ lúc người ta chưa tin thì ông nên truyền y bát để cho người ta tin cái người được đạo. Nhưng mà 200 năm về sau, cái người thâm hiểu quá nhiều rồi thì y bát đừng có truyền nữa. Bởi vì thí dụ hiện giờ có một hai người, mà một hai người đó người nào mình lựa rất là thấu đáo thì mình truyền để cho người sau tin, rồi sau cả ngàn người đều hiểu thấu đáo hết rồi truyền trao bây giờ, phải không? Trao cho người này thì người khác họ nói là tôi cũng hiểu, thì ông sao lại trao ông này không trao ông kia. Vì vậy cho nên giai đoạn đầu đó, như ngài chỉ có mấy người đồ đệ, nào là đạo phó, nào là ni tổng trì, nào đạo dực thì trình bày, rồi tới nhà vệ khả thì bốn người trình bày, người nào sâu hơn thì được trao y bát để người ta tin người đó, cái người đáng tin cậy hơn. Còn sao mà người nào cũng hiểu sâu hết thì làm sao mà truyền được. Cho nên những 200 năm sau đừng có truyền. Nhưng mà ngài kết thúc, chính khi ấy người biết đạo thật nhiều, người hành đạo quá ít. Biết thì nhiều mà hành thì ít, người nói lý thì nhiều, người ngộ lý thì ít. Nói lý thì nhiều, ngộ lý thì ít. Cũng như trong cái bài sám hối luật căn mà ngài Trần Thái Tâm ngài nói về cái ý căn đó, nói mấy ông thầy tu mình nói thiền như thánh mà gặp cảnh như ngu. Mình nói thiền mình nói như thánh, nói như mình là trưng hay mà gặp cảnh như ngu. Tức là với cái lý thiền á thì mình thông, nhưng mà sự sống đúng với cái lý đó là không sống được. Cho nên thông lý thiền nói nghe người ta phục lắm, nhưng mà gặp cảnh tài sắc danh lợi cái thì nó lại dính như kẻ phàm phu không hơn gì. Cho nên gọi gặp cảnh như ngu là vậy đó. Tuy nhiên người thầm thông lặng chính có hơn ngàn vạn. Thầm thông lặng chính tức là thông một cách thầm lặng, chính một cách thầm lặng thì những người đó nhiều lắm, chứ không phải là ít. Người gắng xỉn dương chớ khinh người chưa ngộ, nghe ta nói kệ Ngô Bổn Lai tư độ truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp kết quả tự nhiên thành. Dịch: ta sang đến cõi này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, ngũ trái tự nhiên thành. Thì như vậy trong cái bài kệ này, Ngài nói lên cái lời huyền ký của Ngài. Nếu Ngài sang từ Ấn Độ sang Trung Hoa là cõi này, truyền pháp để cứu mê tình, để cứu giúp những kẻ mê muội được giác ngộ. Thì trong cái số đồ đệ được truyền ý bát á, Ngài là một hoa, rồi sau nở ra năm cánh. Năm cánh tức là tới là tổ thứ sáu, nụ trái tự nhiên thành. Rồi cái kết quả của sự tu hành do thiền tâm truyền bá tới đó, nó lại càng sáng rực, chứ nó không có thiếu.